vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Ngọc Diệp trở lại cùng quý vị mỗi tối Chủ nhật hàng tuần và đi một vòng rồi chúng ta lại phải trở về nơi này. Tôi muốn nói tới một địa điểm bây giờ tuần vừa qua nó vô cùng nóng, đó là Campuchia. Một lần nữa nó cũng báo động về cái tình trạng lừa đảo qua mạng. Và một cái điều mà nó cũng rất là trùng hợp khi mà cái tuần vừa qua ngay trên Netflix cũng ra những bộ phim về những cái vụ lừa đảo rất là kinh khủng, những đường dây online như thế. Và tối nay chúng tôi rất là muốn cùng với Thạc sĩ Ngọc Diệp đưa quý vị đến với những cái trung tâm lừa đảo một lần nữa với những chi tiết, những cái diễn biến mới nhất liên quan tới cả đất nước Hàn Quốc. Xin kính chào chị Ngọc Diệp.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng, thưa quý thính giả, thưa chị Ngọc Diệp, như Xuân Ngọc vừa mới trình bày qua thôi, thì bây giờ chúng ta nói cụ thể hơn. Gần đây nhất đó thì cái chết rất là thương tâm của một anh sinh viên Hàn Quốc tên là Park Min-ho, mới có 22 tuổi thôi. Và cái vụ này nó phanh phui một cái sự thật kinh hoàng về các cái trung tâm lừa đảo Campuchia. Bị dụ dỗ bằng lời hứa là việc nhẹ lương cao, đấy chắc là chị Ngọc Diệp vẫn nhớ. Đây chính là cái cụm từ mà bị lợi dụng rất nhiều, đó. Và chính anh Park này trở thành cái nạn nhân của đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Thì sau đó thi thể anh được tìm thấy với dấu hiệu bị tra tấn dã man sau khi mà gia đình đã báo cảnh sát. Cái vụ án rúng động này nó buộc cả Seoul và Phnom Penh phải khẩn trương hợp tác và truy bắt nghi phạm, giải cứu được hàng chục công dân Hàn Quốc khỏi địa ngục trần gian. Nhưng mà công dân Hàn Quốc chỉ là một phần thôi, còn rất rất nhiều những nạn nhân khác nữa. Gần đây nhất chúng ta thấy một cái lệnh, đó là Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Đó, thì nó bao gồm như là núi Boko này, tức là Kampot, rồi Bao Vẹt và Poi Pet, những nơi được cho là có nhiều trung tâm lừa đảo, lệnh cấm đã áp dụng ngay. Và như chúng tôi nghe đó, là nghe đâu Mỹ rồi Anh Quốc cũng đã bắt đầu vào cuộc, phải không chị Ngọc Diệp?
Vâng, đúng vậy thưa anh. Tức là về cái ổ tệ nạn này như anh Ngọc đã nói qua ấy, thì nó nằm ở biên giới Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Thì về cái đề tài này thì chúng ta cũng đã có nhiều các cái buổi bình luận, đúng anh? Thế tuy nhiên thì là trong tuần qua thì nó lại nóng trở lại với cái tin tức là như anh đã nói qua về Hàn Quốc đó. Rồi nhưng mà lần này thì nó có cái sự tham gia mạnh tay hơn của Anh và Mỹ, họ cũng vào cuộc để chống cái loại hình tệ nạn này. Thì với Hàn Quốc ấy, thì cái lý do để mà cái nước này mạnh tay hơn đối với các cái tệ nạn trên ấy, thì nó được bắt đầu bằng cái vụ việc là như là một cái anh sinh viên 22 tuổi mà anh Ngọc đã nói qua phía trên. Thì sau khi mà anh này bị bắt giữ, tra tấn đến chết, thì chính phủ Hàn Quốc đã có những cái phản ứng rất là quyết liệt. Ông Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung, thì ông đã chỉ đạo thế này: bảo vệ sinh mạng và an toàn của công dân là nhiệm vụ trọng đại nhất của chính phủ, và đã yêu cầu triển khai mọi biện pháp ngoại giao toàn diện để bảo vệ công dân Hàn Quốc đang ở Campuchia. Thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã triệu đại sứ của Campuchia tại Seoul để phản đối chính phủ Campuchia về cái việc mà để công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ và bắt giữ trong các cái trung tâm lừa đảo. Đồng thời thì chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo du lịch đặc biệt, và thậm chí là áp dụng cái lệnh cấm hoặc là khuyến nghị không tới những cái vùng nguy hiểm ở Campuchia, như là anh đã nói qua là Boko Mountain này, Poi Pet này, Ba Vẹt này, là nơi mà nhiều vụ bắt giữ người Hàn đã xảy ra. Và trong cái thông cáo được đưa ra thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã nói rõ thế này: công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể phải chịu các cái hình phạt theo đạo luật hộ chiếu và các cái quy định liên quan khác. Do đó các cái công dân mà đã có kế hoạch đi đến những khu vực này thì được khuyến cáo mạnh mẽ là nên hủy chuyến đi. Thì song song đó thì Hàn Quốc đã cử một cái đội điều tra đặc biệt ở Campuchia để điều tra về cái chết của anh sinh viên trên, cũng như là điều tra về các cái hoạt động của các cái ổ nhóm lừa đảo tại đây, những cái nơi mà có liên quan đến công dân Hàn Quốc. Bởi theo như là cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc đã nói với các phóng viên trong một cái cuộc phỏng vấn gần đây rằng là có tới gần 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc tại đây. Tức là có cả những người tự nguyện và những người bị bắt buộc. Trong đó có khoảng 1.000 người Hàn Quốc. Thì mặc dù là ban đầu thì phía Seoul đã cho rằng là có khoảng 330 người Hàn Quốc đã mất tích tại Campuchia. Thế nhưng mà sau đó thì họ cũng đã giảm xuống còn 80 người. Và họ cũng tin rằng là 63 người trong số đó thì hiện đang bị giam giữ tại Campuchia. Sau khi mà nhà chức trách ở Campuchia đã thực hiện các cái chiến dịch truy quét cái loại hình tội phạm này. Nhưng chính phủ Hàn Quốc cũng đã cam kết là sẽ đưa tất cả các công dân của mình về nước an toàn. Thì cùng với cái động thái trên từ phía Hàn Quốc ấy, thì vừa qua thì chính phủ Mỹ cũng đã thông báo là tịch thu 15 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin của một cái doanh nhân có song tịch là vừa Anh lại Campuchia nhưng mà lại gốc Trung Quốc. Đấy, tên là Chen Ji, tiếng Việt thì phiên âm tiếng Việt người ta hay gọi là ông Trần Chí. Và buộc tội là ông này đã điều hành các cái trung tâm lừa đảo bóc lột lao động cưỡng bức tại Campuchia. Thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã gọi đây là một cái hành động tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của bộ này. Và cũng gọi cái hành động trên là một trong những cái đòn mà giáng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay để nhằm vào cái tệ nạn toàn cầu về cái buôn người lừa đảo qua mạng. Thì song song với cái việc mà tịch thu một phần tài sản trên của ông Trần Trí đó, thì chính phủ Mỹ và Anh cũng đã dán nhãn cái công ty Prince Holding của ông này là một cái tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Thì cái việc mà ông Trần Trí bị điều tra và truy tố từ Hoa Kỳ thì nó dường như là một cái tiếng chuông đầu tiên cảnh báo tới chính quyền Campuchia trong cái việc mà bao che hoặc thậm chí là dính líu tới các cái hoạt động bất hợp pháp này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Và khi chị nhắc tới nhân vật tỷ phú Chen Ji hay là ông Trần Trí đó, thì Xuân Ngọc cũng xin cập nhật một cái thông tin cho thấy những phản ứng từ chính phủ Campuchia. Tức là hôm 16 tháng 10 đó, thì họ đã đưa ra phản hồi chính thức đầu tiên sau khi Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt và truy tố tỷ phú Trần Trí của tập đoàn Prince Holding Group. Cụ thể là phía phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, ông Thach Sokhak cũng cho biết là Prince Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và quốc tịch của ông Trần Trí là hoàn toàn hợp pháp. Ông nhấn mạnh là Campuchia không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật và sẽ hợp tác nếu như có yêu cầu chính thức kèm theo chứng cứ đầy đủ. Tuy nhiên, ông Sokhak lưu ý là hiện tại chính phủ Campuchia họ không cáo buộc Prince Group hay là Trần Trí có bất kỳ hành vi sai trái nào. Và vâng, chúng ta trở lại với một câu chuyện có thể gọi là thâm cung bí sử cho cái mối quan hệ giữa Trần Trí với chính quyền Campuchia. Và thưa chị vừa mới nói tới một cái yếu tố, đó là đưa cái nhân vật Trần Trí này vào theo cái luật của Hoa Kỳ để mà chế tài. Nhưng mà lại cũng nói đến cái chuyện là nó có dính líu đến hoạt động bất hợp pháp, lại dính líu gì đó với chính quyền Campuchia. Nhưng mà cái điều này thì nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu mà lại có cái thông tin như thế này ạ?
À vâng. Ông Trần Trí thì là một cái doanh nhân rất là nổi tiếng ở Campuchia. Một phần là do cái quy mô kinh doanh của ông này đa ngành nghề, nhưng mà một phần khác là cái quan hệ ngoại giao được cho là rất là gần gũi với cái giới chính trị cao cấp của Campuchia. Thì ông Trần Trí này ấy, là từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và trước đó là cho bố ông này là ông Hun Sen. Và ông này cũng được trao một cái danh hiệu rất là cao quý là doanh nhân ưu tú tại Campuchia. Đó. Thế còn về cái chính phủ Campuchia để phản ứng trước cái tin này thì họ cho biết rằng là họ sẽ hợp tác nếu như có yêu cầu về pháp lý rõ ràng. Thế nhưng mà họ cũng nhấn mạnh rằng là cái Prince Holding Group của ông Trần Trí đã tuân thủ pháp luật Campuchia theo cái quan điểm chính thống của họ. Thế thì những cái tin tức mà nóng hổi trên đây thì nó cũng đã gây nên sự chú ý rất là lớn từ là dư luận quốc tế, bởi vì là cái loại hình tội phạm này nó ngang nhiên quá, tồn tại hoạt động đã rất lâu rồi và nó có xu hướng lại ngày càng mở rộng ra, nó gây nên cái sự bức xúc rất lớn cho người dân nhiều nước. Thế nhưng mà vì đây là một cái mạng lưới tội phạm rất là rộng này, nó hoạt động rất là tinh vi và nó được cho là có cái sự bảo hộ ngầm hoặc là hỗ trợ từ quan chức, cho nên là theo các cái nhà quan sát chính trị trong khu vực đánh giá thì cái việc giải quyết triệt để cái tệ nạn này nó là rất khó khăn và nó không thể là trong ngày một ngày hai được.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp. Vâng, chúng ta thấy rằng là qua những cái phân tích của giới chuyên gia thì họ cũng gọi đây trong ngoặc kép luôn là cái sự bảo hộ ngầm nào đó. Nhưng mà sự bảo hộ ngầm dù thế nào đi nữa thì đối với hoạt động lừa đảo online hiện nay thì họ cần phải có một cái mạng lưới, một cái hạ tầng cơ sở về mạng Internet rất là mạnh và nó phải ổn định thì họ mới có thể thì thực hiện được những cái cú lừa ngoạn mục như vậy được. Và cũng rất là thú vị khi mà cái trong tuần vừa rồi chúng tôi được theo dõi một cái bộ phim trên Netflix, bộ phim Hồi Sinh, thì trong đó có khắc họa nên những cái trung tâm lừa đảo online trông thì rất là giản dị thôi nhưng mà phải nói là về hiệu quả thì vô cùng lớn. Những cái dữ liệu mà các bên đánh cắp được của các cá nhân trên toàn thế giới, trong đó có cả chúng ta nữa, những cái vụ rò rỉ ở Úc thì chắc là chị Ngọc Diệp và quý vị cũng đã thấy rồi. thì những thông tin đó được chuyển tới cho những cái tổ chức lừa đảo, và họ có cả danh sách luôn, số điện thoại, tên, địa chỉ, email như thế nào luôn, để mà những cái người bị bắt buộc hoặc là tự nguyện làm nhân viên thực hiện các vụ lừa đảo, tạo ra những cuộc gọi hoặc là tạo ra những cú lừa, những cái kịch bản đã được sắp sẵn, rất là tinh vi như vậy. Nhưng mà họ phải kết nối được với cả hệ thống mạng. Và cái điều đáng nói là vừa qua đó, thì có những cái thông tin cho thấy là Starlink của ông Elon Musk lại bị réo tên như là một cái phương tiện tiếp tay nào đó cho các cái hệ thống lừa đảo như thế này.
Vâng. Đúng là tuần qua thì có quá nhiều những cái thông tin liên quan đến cái khu vực các trung tâm lừa đảo biên giới giữa Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Cũng là trong tháng 10 vừa qua thôi, thì Ủy ban Kinh tế Liên Hợp của Quốc hội Mỹ, họ đã thông báo xác nhận cái cuộc điều tra về cái mối liên quan của công ty vệ tinh Starlink với các cái trung tâm lừa đảo tại Myanmar. Thì cái ủy ban lưỡng đảng này, Thượng viện và Hạ viện này, họ cũng yêu cầu là tỷ phú Elon Musk, là chủ sở hữu của Starlink, ra điều trần. Thế thì tại làm sao mà Starlink lại bị cáo buộc liên quan đến các cái hoạt động phạm pháp tại Myanmar? Thì theo như dữ liệu từ Ethnic, là cái cơ quan mà đăng ký Internet ở khu vực châu Á, thì đã cho thấy rằng là Starlink đã trở thành cái nhà cung cấp Internet lớn nhất tại Myanmar trong 3 tháng qua, tức là tính vào thời điểm từ tháng 7 cho đến tháng 10. Và mặc dù là trên thực tế thì là Starlink chưa được cấp phép chính thức tại nước này, thì nhiều cái hình ảnh vệ tinh này và các cái video quay bằng flycam của hãng thông tấn AFP thì đã cho thấy rằng là nhiều cái chảo vệ tinh Starlink được nhìn thấy ở trên các cái tòa nhà ở các cái khu phức hợp lừa đảo trực tuyến tại tại Midawadi, làm cái tỉnh biên giới sát giữa Thái Lan và Myanmar. Thì theo như là các cái tổ chức nhân quyền, việc Starlink cung cấp kết nối vệ tinh đã giúp các cái trung tâm này duy trì hoạt động độc lập với hạ tầng Internet của nhà nước, vốn đã bị kiểm soát chặt chẽ sau cái cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021. Hay là nói một cách khác ý, thì cái công nghệ Internet được sinh ra là nó để giải phóng con người. Thế thì nay thì nó lại vô tình lại trở thành một cái công cụ tiếp tay cho một cái hình thức nô lệ thời hiện đại. Chính vì vậy mà Ủy ban Kinh tế Liên Hợp của Quốc hội Mỹ, họ đang yêu cầu là Starlink phải giải trình liệu rằng là công ty có biết cái việc mà thiết bị của mình được sử dụng trái phép và sai mục đích ở Myanmar hay không? Và nếu biết thì công ty đã có những cái biện pháp kỹ thuật gì để ngăn chặn? Thì đến nay thì phía Starlink vẫn chưa đưa ra một cái phản hồi chính thức nào. Nhưng mà những cái áp lực mà để có được cái câu trả lời thì nó đang được gia tăng từ chính phủ Mỹ. Thế cái vụ việc này thì một lần nữa đúng là ông Elon Musk lại vào cái tâm điểm của một cái cuộc tranh cãi. Bởi vì trước đây thì chính ông từng bị chỉ trích vì đã ngắt cái dịch vụ Starlink tại một số khu vực ở Ukraine. Với cái lý do là tôi không muốn bị lôi kéo vào chiến tranh. Thế nhưng mà giờ đây thì ông lại đối mặt với cái cáo buộc là đã để thiếu kiểm soát trong cái việc mà công nghệ của mình bị lợi dụng cho các cái mục đích về tội phạm. Thế thì cái vụ điều tra trên nó cũng đã gióng lên một cái hồi chuông cảnh báo về cái việc rằng là quyền lực của các cái tập đoàn công nghệ bây giờ nó đã vượt qua cái ranh giới của quốc gia rồi. Bởi theo như thống kê thì Starlink hiện nay cũng đã cung cấp dịch vụ cho các hàng chục quốc gia. Thế nhưng mà nó không chịu giám sát trực tiếp của bất cứ chính phủ nào ở ngoài Mỹ. Thế thì điều này cũng khiến các cái nhà lập pháp họ đặt ra những cái câu hỏi như là liệu một công ty tư nhân có thể kiểm soát hạ tầng thông tin toàn cầu mà lại không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hay không? Và họ cũng hoàn toàn là có lý khi mà cho rằng là ở trong cái kỷ nguyên và kỹ thuật số này thì doanh nghiệp công nghệ thông tin không thể đứng ngoài các cái trách nhiệm xã hội được. Anh không thể nói rằng là tôi vô can, tôi chỉ cung cấp các cái dịch vụ mà thôi. Đó, thì hy vọng rằng là công ty Starlink cũng sẽ sớm có câu trả lời về cái vấn đề gì.
Và có lẽ là công nghệ phải đi liền với đời sống và đi liền với kết quả tốt và lành mạnh cho thế giới, chứ không phải là công nghệ bị người ta lợi dụng như thế này. Chắc là Starlink
là nó phải gọi là có đạo đức kinh doanh ấy, đúng không?
Chắc Starlink họ cũng không muốn điều này đâu, nhưng mà nó xảy ra như vậy thì hy vọng chúng ta sẽ có câu trả lời sớm như chị Ngọc Diệp vừa mới chia sẻ với quý vị. Tới đây thì rất là cảm ơn chị Ngọc Diệp tham gia với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, xin cảm ơn khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của chúng tôi hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.